Chúa ở cùng anh chị em và trí tin mừng Đức Giêsu Kitô theo Thánh Ma-thêu. Lạy Chúa, vinh danh Chúa. Một hôm Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: anh em đừng tưởng thầy đến để bãi bỏ luật Môi-se hoặc lời các ngôn sứ. Thầy đến không phải là để bãi bỏ, nhưng là để kiện toàn. Vì thầy bảo thật anh em, trước khi trời đất qua đi thì một chấm một phết trong lề luật cũng sẽ không qua đi cho đến khi mọi sự được hoàn thành. Vậy ai bãi bỏ dù chỉ là một trong những điều răn nhỏ nhất ấy và dạy người ta làm như thế thì sẽ bị gọi là kẻ nhỏ nhất trong nước trời. Còn ai tuân hành và dạy làm như thế thì sẽ được gọi là lớn nhất trong nước trời. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa. Thưa quý anh chị em, chúng ta thấy hôm nay cái đoạn tin mừng theo Thánh Ma-thêu chương 5 câu 17 đến câu 19, có nghĩa là cái chương đầu của cái diễn từ về tám mối phúc thật, hay là cái chương đầu của cái hiến pháp mới của nước trời mà Chúa Giêsu long trọng công bố ở trên núi. Thì khi Chúa long trọng công bố trên núi, mà núi trong thời thượng cổ là nơi ở của các thần linh, thì có nghĩa là những gì Chúa long trọng công bố từ trên núi có nguồn gốc thần linh, nghĩa là có một cái sức mạnh, cái uy quyền thần linh từ Thiên Chúa mà đến, những cái giáo huấn của Ngài. Và một trong những cái điểm trong cái diễn từ, cái giáo huấn hay là cái hiến pháp mới đó là việc chúng ta mới vừa nghe. Mời các anh chị em chúng ta cùng chia sẻ với nhau. Một hôm đó thì Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng, cái này Ngài ngỏ lời với các môn đệ của Ngài. Thì chúng ta thấy ở đây có thể có ba điểm chúng ta sẽ chia sẻ với nhau. Điểm thứ nhất, Chúa nói anh em đừng tưởng thầy đến để bãi bỏ luật Môi-se hoặc lời các ngôn sứ. Thầy đến không phải là để bãi bỏ, nhưng là để kiện toàn, để làm cho nó hoàn hảo thêm lên, hoặc là hoàn thiện lên. Thì chúng ta thấy đó, chúng ta dừng lại ở cái điểm thứ nhất này để chúng ta cùng suy niệm với nhau. Thứ nhất là cái hai cái động từ bãi bỏ và kiện toàn. Bây giờ bãi bỏ cái gì? Chúa nói thầy đến không phải là để mà bãi bỏ Môi-se, luật Môi-se hoặc là các ngôn sứ. Chúng ta biết trong Kinh Thánh mà khi nói Môi-se hay là luật, sách luật Môi-se và các ngôn sứ, có nghĩa là một cách thức nói Kinh Thánh nói chung, tức là lời của Thiên Chúa. Thì Chúa Giêsu nói Ngài đến, Ngài không có bãi bỏ cái đó, mà để kiện toàn. Mục đích của Ngài là để kiện toàn, nghĩa là làm cho hoàn hảo thực hiện đó, mà những gì đã được nói đến ở trong sách luật và các ngôn sứ, có nghĩa là những lời hứa một đấng cứu độ. Mà cái thời đấng cứu độ đến đó, thì Ngài sẽ chữa lành, Ngài sẽ giảng dạy thế này, Ngài sẽ dạy thế kia, Ngài sẽ lập một cái quân quốc thái hòa, công bằng bác ái đó. Thì tất cả những cái đó là những cái lời hứa được chứa đựng ở trong sách luật Môi-se và các ngôn sứ, mà nói tiên báo trước về cái thời đấng Mêsia, tức là đấng Kitô. Thì Chúa Giêsu Ngài đến, Ngài kiện toàn, Ngài làm cho hoàn hảo những gì đã hứa, nghĩa là Ngài thực hiện những gì đã mà Thiên Chúa đã hứa qua luật Môi-se và qua các ngôn sứ cho do Ngài và cho nhân loại. Thì Ngài thực hiện bằng lời rao giảng và bằng những phép lạ, và nhất là bằng cuộc tử nạn và phục sinh của Ngài. Ví dụ như ở trong sách ngôn sứ Isaiah nói về một vị thiên sai với tư cách là người tôi tớ đau khổ chịu sỉ nhục, nhưng mà cái chết của Ngài sẽ là một sự giải thoát cho những kẻ bị giam cầm trong u tối. Cái sự hiện diện xuất hiện của Ngài là ánh sáng rọi đường cho dân đang đi trong bóng tối của sự chết. Đấy, trong Cựu Ước thì các ngôn sứ thông báo như vậy. Thì Chúa Giêsu đến là Ngài thực hiện cái viễn tượng đã được thấy trước bởi các ngôn sứ hay là sách luật Môi-se ở trong Cựu Ước. Ngài thực hiện điều đó nơi qua cái việc và lời rao giảng và hành động của Ngài. Như vậy thì, thưa anh chị em, chúng ta dừng lại đây suy nghĩ là Chúa đến không bài bỏ, nghĩa là những gì đã hứa Chúa thực hiện. Chúa Cha đã hứa qua nguyện miệng các ngôn sứ và Môsê thì Chúa thực hiện. Và những gì mà chưa hoàn toàn trong Cựu Ước, còn mù mờ, chưa hoàn toàn, chưa trọn hảo, thì Chúa thấy vì đến để bãi bỏ, thì Chúa kiện toàn, Chúa làm cho nên hoàn hảo hơn. Cho nên mùa chay này, Chúa mời gọi chúng ta cũng vậy, nhìn lại đời sống luân lý của chúng ta. Nếu chưa có hoàn trọn thì chúng ta phải kiện toàn, chứ đừng có thất vọng buông xuôi rồi mất lòng cày trong. Chúa nhân từ tha thứ, miễn là chúng ta có ý chí, có ước muốn, có tâm thành muốn nên hoàn thiện hơn, muốn được kiện toàn. Đừng bỏ cuộc, đừng bỏ cuộc bất cứ một công cuộc gì, đừng bỏ cuộc trong nghĩa tình với Chúa. Thấy mình tội lỗi quá, thôi mình chắc Chúa không tha, hay thế này thế kia. Có nhiều người thường hay nói như vậy, như là để viện cớ cho cái việc mình không giữ đạo, hay là mình không xưng tội nữa đó. Thì nó tới tội lỗi nhiều quá, không có muốn. Thế ấy không, đừng có bỏ một cái công cuộc như vậy. Nhất là Chúa đã đổ máu ra để mà cứu chuộc chúng ta, cái giá máu của Ngài rất là đắt. Cho nên phải tin tưởng trở về với Chúa. Dù có khó khăn gì đi chăng nữa, cứ can đảm trở về với Chúa, để cho cái ân sủng của Chúa nó kiện toàn cái nhân tính của chúng ta, làm cho hoàn hảo cái nhân tính của chúng ta. Trong duyên tình vợ chồng cũng đừng bãi bỏ khi thấy, đừng bỏ cuộc, hay là đừng bãi bỏ khi thấy những nghịch lý đắng cay nó diễn ra trong cuộc sống thường ngày. Nó có những cái xung đột về tính tình, càng sống lâu thì càng già đi, thì nó càng lòi ra những cái tính xấu. Đó, thì phải chấp nhận nhau và đừng bỏ cuộc nhau, cũng như đừng bỏ lấy đời nhau, nhưng mà hãy tìm cách giúp nhau kiện toàn. Đó, cái ý nghĩa của kiện toàn theo mẫu gương của Chúa Kitô là như vậy đó. Ngài hoàn thành những cái lời hứa trong quá khứ về Ngài cũng vậy, trong một đợt cái duyên nợ vợ chồng hứa yêu thương nhau cho đến tận nắm mồ, nhưng mà đi mới có chừng 10 năm 20 năm thì bắt đầu hụt hạc với nhau và bỏ cuộc, hay là bỏ nhau, rồi bỏ cuộc bỏ nhau không nói gì mà còn tìm cách hại đời nhau nữa. Như vậy thì chúng ta không đi theo cái tinh thần của Chúa, đó là cùng giúp nhau kiện toàn cái nhân tính vốn bị gãy vỡ vì những yếu đuối phàm phu tục tử của chúng ta. Rồi ngay cả trong đời tu cũng vậy, tu cũng vậy, đi 3 năm, 5 năm, 10 năm, nhiều lúc có những khó khăn, nghịch lý, yếu đuối, rồi lại buông xuôi, bỏ lòng, mất lòng trong cày, không chịu cố gắng để mà kiện toàn những gì mình đã cam kết, hay là mình đã dấn thân, mà lại bỏ cuộc. Thì Chúa đến không phải để bỏ, mà để kiện toàn. Chúng ta hiện hữu trên cõi nhân sinh này cũng không phải để bỏ cuộc, mà để kiện toàn, để làm cho hoàn hảo. Bằng cách nào, thưa anh chị em? Chúng ta nghe tiếp này, phần thứ hai. Vì Thầy bảo thật anh em, trước khi trời đất qua đi thì một chấm một phết trong lệ luật cũng sẽ không qua đi cho đến khi mọi sự được hoàn thành. Đây, điều này có nghĩa là gì? Chúng ta để ý nha. Đó, bằng cách nào để có thể kiện toàn mà không bỏ cuộc, không có buông xuôi? Thì Chú nói này, là trước khi trời đất qua đi thì một chấm một phết trong lề luật cũng sẽ không qua đi. Trong lề luật ở đây có ý nói là kinh thánh đó, trong lời của Chúa đó, cũng sẽ trong cái giáo huấn của Ngài đó. Mà luật ở đây cũng có nghĩa là cái hiến pháp mới của nước trời mà Ngài dạy cho chúng ta trên núi 80 phút thọc đó, chương 5, chương 6, chương 7 của Thánh Ma-thi-ơ đó, cái đó. Nhưng mà ở đây tại sao Ngài nói là một chấm một phết, có nghĩa là từng chi tiết nhỏ? Đối với Chúa, trong lời của Chúa, dù không có cái nhỏ nó trở thành cái lớn, cái nhỏ nó trở thành cái lớn. Điểm thứ nhất. Điểm thứ hai là một chấm một phết trong lệ luật cũng sẽ không qua đi, có nghĩa là nói đến cái tính bất biến của lời Chúa, tính bất biến của lời Chúa, cái tính bất tử của lời Chúa. Mà chúng ta biết trong truyền thống Do Thái, tại vì ở đây là tin mừng Matthew, mà Matthew là viết cho những người Kitô hữu gốc Do Thái trở lại. Cho nên ông ta dùng những cái thuật ngữ, Matthew dùng những cái thuật ngữ mà người Do Thái đọc ra họ hiểu liền. Một chấm một phết trong lề luật, nghĩa là trong Kinh Thánh, sẽ không qua đi. Ý nói là lời Thiên Chúa thì bất biến. Và chúng ta biết niềm tin bất biến của người Do Thái, đó là lời của Chúa được nhập thể vào trong cuốn Kinh Thánh, viết trong cái bản văn. Cho nên lời Chúa là lời hằng sống vĩnh cửu, nhập thể vào trong một cái bản văn Kinh Thánh. Như thế là chúng ta tin, bên Kitô giáo chúng ta là tin là Chúa Giêsu là con Thiên Chúa nhập thể vào một thân xác của Giêsu Nazareth vậy. Thì người Do Thái họ tin lời của Thiên Chúa là lời bất tử, lời hằng hữu đó, lời vĩnh cửu, đi vào trong thời gian và nhập thể vào trong một cái bản văn Kinh Thánh, bản văn lời của Thiên Chúa, bản văn luật. Cho nên ở đây Chúa dùng cái thuật ngữ một chấm một phết trong lề luật cũng sẽ không qua đi cho đến khi mọi sự được hoàn thành. Ý Chúa nói là cái việc dù một chút xíu gắn bó với Chúa, tại bởi vì cái lời của Chúa nhập thể vào trong một bản văn, thì ngôi lời của con Thiên Chúa đã nhập thể vào trong thân xác bản thể của Giêsu Nazareth qua cung lòng Đức Trinh Nữ Maria. Cho nên chúng ta thấy là truyền thống Do Thái và truyền thống Kitô giáo nó đặt song song với nhau. Bên Do Thái giáo là đặt lời Chúa được nhập thể vào trong một bản văn, trong khi đó Kitô giáo nói là ngôi lời, tức là Chúa Giêsu, ngôi hai, ngôi lời đã nhập thể và làm người. Như vậy để song song với nhau cho thấy, cho nên ở đây Chúa Giêsu so sánh Ngài với chính luật, tức là Kinh Thánh, mà theo niềm tin Do Thái hoặc là luật kinh trong Kinh Thánh hay là lời của Thiên Chúa là bất tử, được nhập thể vào lời Thiên Chúa. Chúng ta thấy Chúa tự giới thiệu mình như chính cái luật này, một chấm phết trong lời luật cũng sẽ không qua đi, có nghĩa là từng một cái cử chỉ của Đức Kitô, từng lời nói của Ngài trở thành bất biến cho đến khi mọi sự được hoàn thành, tức là toàn cùng thời gian. Cho nên chúng ta thấy Ngài muốn chúng ta giữ từng chấm một, có nghĩa là ý nói gắn bó với Ngài đến tận trong chi tiết, để mới có thể không bỏ cuộc cái đời sống Kitô hữu chúng ta hay cái kiếp nhân sinh này, nhưng mà luôn cố gắng kiện toàn nó, dù cho đó là trong cái cuộc sống gia đình hay đời tu hay là tình nghĩa bạn bè, cha mẹ con cái anh em. Rồi sau cái phần thứ ba chúng ta thấy, vậy ai bỏ dù chỉ là một trong những điều răn nhỏ nhất ấy và dạy người ta làm như thế thì sẽ bị gọi là kẻ nhỏ nhất trong nước trời, chứ không bị phạt. Chúng ta thấy ở đây nó có cái điểm rất là tế nhị mà cũng rất là khó hiểu. Chú nói vậy ai bỏ, bãi bỏ dù chỉ một trong những điều răn nhỏ nhất ấy và dạy người ta làm như thế thì sẽ bị gọi là kẻ nhỏ nhất trong nước trời. Còn ai tuân hành và dạy làm như thế thì sẽ được gọi là lớn trong nước trời. Chúng ta để ý hai thuật ngữ nhỏ nhất trong nước trời và lớn trong nước trời. Thì chúng ta nhớ lại cái chuyện mà Chúa Giêsu nói về Gioan Tẩy Giả không? Chúa một hôm Chúa nói với các môn đệ, các ngươi đi vào trong hoang địa xem gì? Xem một cây sậy lông lay rớt gió, xem như thế này thế kia. Rồi cái Chúa nói về Gioan Tẩy Giả, Chúa khen Gioan Tẩy Giả là một trong con cái loại người sinh ra không có ai cao trọng hơn Gioan Tẩy Giả cả. Là bởi vì Gioan Tẩy Giả là vị ngôn sứ vĩ đại sau cùng của Cựu Ước, của Do Thái giáo, của Cựu Ước. Và Ngài làm cái điểm nối tiếp giữa Cựu Ước và Tân Ước để giới thiệu Đức Kitô cho muôn dân. Cho nên cái sứ mạng của Cựu Ước nó tập trung trong cái gương mặt tiên tri của trong cái sứ mạng tiên tri của Gioan Tẩy Giả. Mà Chúa khen Gioan Tẩy Giả là giữa những con cái loài người sinh ra từ bởi người nữ thì không ai cao trọng hơn Gioan Tẩy Giả. Nhưng mà sau đó Chúa thêm, nhưng mà cái người nhỏ nhất trong nước trời lại là lớn hơn Gioan Tẩy Giả, là lớn hơn Gioan Tẩy Giả. Thì chúng ta thấy ở đây khi mà Chúa nói về gương mặt Gioan Tẩy Giả, Chúa nói người nhỏ nhất trong nước trời lớn hơn Gioan Tẩy Giả, mà ở đây Chúa nói là nhỏ nhất trong nước trời và lớn nhất trong nước trời, ý muốn nói rằng cái thực tại của cựu ước khi người ta còn ở trong đó thì cái hồng ân nhận được nhỏ hơn là cái hồng ân được đi vào trong nước trời, tức là trong Kitô giáo. Bởi vì cái thực tại cựu ước chỉ là một bước chuyển tiếp chuẩn bị để chúng ta đón nhận biến cố cứu độ mà đã được cựu ước biểu hiện qua luật Môi-se và các ngôn sứ tiên báo trước. Cho nên còn ở lại trong trong cái cũ, trong cái cũ thì là được coi là nhỏ, còn đi vào trong cái mới, trong cái thực tại mới của Kitô giáo thì được coi là lớn. Nhưng mà chẳng qua cái việc so sánh nhỏ lớn ở đây để muốn nói lên cái mới, cái thực tại của nước trời trong Đức Kitô là một thực tại cao trọng hơn mà con người phải tìm kiếm để đạt đến. Với lại hơn nữa, Chúa dùng cái ý niệm nhỏ nhất rồi đến lớn để nối kết với cái ý niệm ngay từ đầu, đó là kiện toàn chứ đừng bãi bỏ, nghĩa là đừng bỏ cuộc, nghĩa là luôn luôn tìm cách vươn đến sự tròn hảo càng ngày càng lớn trong đời sống Kitô giáo, hay là trong cái tương quan giữa chúng ta với Chúa và với anh em. Cho nên chúng ta để ý cái cách thức nói của người Do Thái, song đối nhỏ nhất trong nước trời rồi lớn nhất trong nước trời, đó là mục đích. Tại vì trong cái diễn từ này là Chúa nói các con hãy nên trọn lành như các cha con trên trời, cha các con trên trời là đấng trọn lành. Đó, nghĩa là khi mà Chúa so sánh như vậy là để mà mời gọi, đẩy chúng ta ra khỏi cái bình thường để trở nên phi thường đó. Để vươn đến cái sự hoàn hảo của con cái Thiên Chúa, cái cao trọng, nghĩa là trở nên giống Chúa là Cha, đó là cái cao trọng trong nước trời. Thì xin Chúa cho chúng ta luôn cố gắng, thứ nhất đừng bao giờ bỏ cuộc, dù cho đó là tình bạn, tình anh em, tình cha mẹ, tình đồng đội, nhất là tình nghĩa vợ chồng có một cái cam kết sâu đậm trước mặt Chúa. Thì dù cho người kia có yếu đuối, dù cho người kia có thay đổi với thời gian, đôi khi do tuổi tác, do cái stress, cái căng thẳng của công ăn việc làm đó, thì làm cho thay đổi tính tình, hay là do đôi khi chẳng hạn vợ mình lúc đầu họ bảo có vẻ dễ thương, hiền lành, không có nóng nảy, có được 2-3 đứa con là bắt đầu bà trở nên bẳng hẳn hơn. Như vậy chẳng lẽ mình bắt đầu mình bỏ cuộc, mình thay áo đó. Chúng ta thấy để ý đó, trong cái cuộc sống nhân sinh của chúng ta đừng để vấp phạm những cái mà gọi là coi người vợ, người chồng mình như một cái computer, dùng một thời gian thấy chậm đi hay là khi không còn hợp nữa là tôi ném, tôi không chịu sửa. Cái não trạng gọi là cái văn hóa tiêu thụ ngày nay á là không có sửa, là bỏ thay cái khác. Không, như vậy thì chúng ta bỏ cuộc, chứ chúng ta không tìm cách kiện toàn, chúng ta không sống theo lý tưởng Chúa Kitô, và cũng đừng coi người khác như là một cái món hàng mua về xài một thời gian rồi sau đó rồi là không hợp nữa thì là đổi bỏ đi hay là thay đổi đi. Như vậy chúng ta ứng xử đôi khi còn tệ hơn một số con vật. Có những cái loài vật nó có một đôi thôi và nó sống chết với nhau chưa đến cùng. Xin Chúa giúp chúng ta thoát ra khỏi cái cám dỗ đó và giúp cho đời sống Kitô hữu chúng ta càng ngày càng nên giống Chúa là Cha, đi vào trong cái cao cả, cái lớn của nước trời. Amen.